Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 82 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 10. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai: nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba: hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Trở nên một người đánh trận tốt lành cho Chúa là điều mà bất cứ một người con thật nào của Chúa cũng mong muốn. Dẫu vậy thì như lời Chúa trong thư Ephesos chương 6 câu 12 đã cho thấy, có quá nhiều thách thức và khó khăn mà một chiến sĩ thuộc linh của Chúa phải đối diện. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Tuy nhiên, điều đó không phải để những người con Chúa trở nên thất vọng, nhưng ngược lại, chúng ta chuẩn bị cho mình những phương cách cần thiết để luôn vững vàng trước mọi thách thức mà đánh trận tốt lành cho Chúa. Một người khi khởi đầu phục vụ Chúa thường nóng cháy và mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi trải qua những chặng đường dài, đối diện với những khó khăn thách thức, có còn giữ được nhiệt huyết như lúc ban đầu hay không, đó mới là điều quan trọng. Sứ đồ Phêrô là một minh họa cho chúng ta nhận ra bài học đó. Ông đã hết sức can đảm và mạnh mẽ khi dám cậy ơn Chúa mà bước đi trên mặt nước để đến cùng Chúa. Tuy nhiên, bất ngờ chỉ trong thoáng chốc lại trở nên yếu đuối, rồi hòm bị sụp xuống nước. Vì cớ lòng ông đã nao núng khi thấy trận cuồng phong kéo đến. Bài học mà chính sứ đồ Phêrô cùng các sứ đồ khác nhận ra khi đó, cũng như nguyên tắc áp dụng cho hội thánh trải qua mọi thời đại, đó chính là để có thể trở nên một người lính trung tín đánh trận tốt lành cho Chúa, thì phải luôn nhận biết trong mọi cơn cuồng phong sẽ đến trên linh trình theo Chúa của mình thì vẫn luôn có Chúa là đấng toàn năng đang ở cùng. Vậy hãy luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, vì chính Chúa sẽ giúp sức để những tên binh của Ngài luôn vững vàng mà đánh trận tốt lành cho Chúa. Đó cũng chính là nguyên tắc mà sứ đồ Phao-lô đã khẳng định cùng Ti-mô-thê như là một điều kiện để giúp cho vị mục sư trẻ này trở thành người đánh trận tốt lành cho Chúa. Ông nói với Ti-mô-thê là con tinh thần của ông rằng: Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Câu 18 và câu 19. Cầm giữ đức tin có nghĩa là phải gìn giữ cho đức tin của mình luôn vững vàng nơi Chúa, không hề chuyển lay, cho dù phải đối diện với những khó khăn thử thách, như vậy mới có thể đánh trận tốt lành cho Chúa. Không những thế thôi, cầm giữ đức tin cũng mang ý nghĩa là giữ gìn đời sống thuộc linh luôn thánh sạch, đẹp lòng Chúa, tránh xa khỏi những cám dỗ hòng phá hỏng đời sống tin kính Chúa của mình. Đây chính là nguyên tắc không thể nào khác hơn trong đời sống của người phục vụ Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã minh họa nguyên tắc này cho Ti-mô-thê bằng chính trải nghiệm trong suốt chặng đường hầu việc Chúa đã qua của mình. Ông nói trong thư thứ hai gửi cho Ti-mô-thê rằng: Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhì chương 2, từ câu 11 đến câu 12. Quả thật cuộc đời hầu việc Chúa của sứ đồ Phao-lô là bằng chứng vô cùng thuyết phục cho sự dạy dỗ này. Ông không dạy Ti-mô-thê bằng lý thuyết, nhưng bằng chính kinh nghiệm phục vụ của mình. Ngay khi khởi đầu chức vụ, ông đã lập tức đối diện với sự bắt bớ từ những người vốn cùng niềm tin cũ theo Do Thái giáo của ông trước đây, cộng với muôn vàn khó khăn đau đớn cứ diễn ra xuyên suốt trên cuộc đời phục vụ Chúa của mình. Thật như điều Chúa đã bày tỏ trước về chức vụ đặc biệt của vị sứ đồ đặc biệt này với ông Anania: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Theo công vụ các sứ đồ chương 9, từ câu 15 đến câu 16. Do vậy sứ đồ Phao-lô vẫn bền lòng trung tín, cầm giữ đức tin của mình nơi Chúa cách vững vàng trong suốt cuộc đời phục vụ của ông. Chúng ta cũng đã nhiều lần nghe lời làm chứng của sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, từ câu 24 đến câu 27 về những đau đớn ông trải qua như bị đánh đòn, ném đá, đói khát, thiếu ăn, thiếu mặc, cùng với những nguy hiểm trong những hành trình truyền giáo của ông. Ông đã làm chứng lại không phải để than thở, nhưng để khích lệ đức tin cho tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô. Dù chịu nhiều đau đớn trong chức vụ như vậy, thế nhưng trong mọi nghịch cảnh xảy đến thì chưa bao giờ đức tin của sứ đồ Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu bị lung lay. Sứ đồ Phao-lô đã khởi đầu chức vụ bằng một đức tin mạnh mẽ, cùng lòng quyết tâm trung tín thế nào, thì dù ở trong nghịch cảnh, ông vẫn cầm giữ đức tin nơi Chúa thể ấy. Một lần khác, khi tín hữu tại hội thánh Philip hết sức lo lắng cho Phao-lô, lúc ông đang bị giam trong tù vì cớ làm chứng cho Chúa. Thế nhưng thật bất ngờ, trong khi họ lo lắng và mong đem đến sự khích lệ để Phao-lô thêm mạnh mẽ mà cầm giữ đức tin, thì ngược lại họ được Phao-lô khích lệ họ hãy cứ vững vàng, vui mừng trong Chúa luôn luôn. Trong nghịch cảnh xảy đến với mình như thế, nhưng sứ đồ Phao-lô khẳng định việc ông chịu khổ đó là điều lợi cho hội thánh, chứ không phải xem như cớ đáng phải u buồn, tuyệt vọng. Ông nói: Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Theo Philip chương 1, từ câu 12 đến câu 18. Không những đức tin cần phải được cầm giữ vững vàng khi đối diện với mọi hoàn cảnh đau đớn của chức vụ, nhưng người phục vụ Chúa còn phải bền lòng, trung tín giữ vững đức tin đó cho đến cuối cùng. Đây cũng chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã làm chứng lại cùng Ti-mô-thê khi ông ở thời điểm gần cuối chức vụ hầu vị Chúa của mình. Ông nói, về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, từ câu 6 đến câu 8. Không phải sứ đồ Phao-lô chỉ trung tín cầm giữ đức tin trong một giai đoạn nào đó mà thôi, nhưng là giữ trọn cho đến cuối cuộc đời mình. Đến nỗi đầy tớ Chúa nhận biết phần thưởng nơi nước thiên đàng đã được Chúa chuẩn bị sẵn sàng để ban cho mình. Ti-mô-thê đã trung tín vượt qua những khó khăn khi cùng với Phao-lô trải qua những tháng ngày ra đi truyền giáo. Nhưng cuộc đời hầu vị Chúa của vị mục sư trẻ này còn phải tiếp tục với những tháng năm dài phía trước, và chắc chắn phải đối diện với rất nhiều gian nguy không tránh được. Điều quan trọng mà sứ đồ Phao-lô muốn nhắn nhủ Ti-mô-thê để có thể trở nên người đánh trận tốt lành cho Chúa, đó là phải cầm giữ đức tin khi đối diện với nghịch cảnh, và phải bền lòng cầm giữ đức tin cho đến cuối cùng của cuộc đời mình. Bài học áp dụng. Rất nhiều người đã từng có những khởi đầu bước đi theo Chúa cách thật sốt sắng, nhưng có thể đức tin đó chỉ đang được bày tỏ trong lúc hanh thông. Đến khi phải đối diện với nghịch cảnh thì đức tin nhanh chóng trở nên yếu đuối, lụi tàn. Đó không phải là một chiến binh đánh trận tốt lành cho Chúa. Hoặc có những người con Chúa đã từng trải qua giai đoạn chịu nhiều gian khó để cố gắng chu toàn công tác hầu việc Ngài, song tiếc thay đức tin đó lại không được cầm giữ cách trung tín cho đến cuối cùng vì có những sự việc đáng tiếc nào đó đã xảy ra trong chức vụ. Đó có thể là sự mệt mỏi khi đối diện với những áp lực kéo dài trong công việc Chúa, hoặc những tổn thương nào đó từ mọi người xung quanh mà mình đã đối diện, vân vân. Hoạn nạn, thử thách là điều không thể tránh khỏi với người hầu vị Chúa. Mỗi chúng ta cần nhìn vào tấm gương cầm giữ đức tin trong mọi hoàn cảnh của sứ đồ Phao-lô để có thể trở nên một người lính đánh trận tốt lành cho Chúa, vượt qua mọi thử thách, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 83 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chi xuất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.